tự tánh chẳng biến đổi. Tiếp đó là thân, ngữ, ý nghiệp, tức là tương ứng với tam nghiệp. Mỗi nguyện đều tương ứng với pháp giới, tương ứng với thời gian, tương ứng với tự tánh, tương ứng với ba nghiệp thân, ngữ, ý. Vô hữu bị yếm. Tự tánh vốn là như thế. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát đã nêu khuôn phép, gương mẫu tu hành cho chúng ta. Nêu gương cho ai? Đều là nêu gương cho Pháp Thân Bồ Tát. Phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Phẩm này có tựa đề đầy đủ là nhập bất tư nghị, giải thoát cảnh giới, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Bất tư nghị cảnh giới là sở nhập, tức là trở về tự tánh. Phổ Hiền Hạnh Nguyện là năng nhập. Chỉ có tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện mới có thể nhập cảnh giới ấy. Tịnh Tông gọi cảnh giới ấy là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Bốn câu này kể thêm câu cuối là vô hữu bị yếm, thành năm câu. Chính là Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng ta hình dung Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang có tác dụng, chẳng phải là vô tác dụng. Chúng sanh có cảm, Thường Tịch Quang bèn hiện tướng, thuận theo tâm của chúng sanh để ứng với khả năng nhận lãnh của họ. Đoạn tiếp theo, Hành Nguyện Phẩm có mấy câu như sau. Hành Nguyện Phẩm phục dân, tức là nói thêm, nhược nhân trùng thử nguyện giả. Tính lược những câu kế đó, chỉ sau lục đoạn này thì dân lâm mạng chung thời, tối hậu sát na, nhất thiết chư căn tức giai tán hoại. Đây là nói về người thường đọc tụng phẩm hạnh nguyện. Kinh văn của cả phẩm hạnh nguyện rất dài, gồm có tất cả 40 quyển. Cổ đại đức nhằm tạo thuận tiện cho hành nhân tu học. Hành nhân là đệ tử Phật môn, tức là người y theo kinh giáo để tu hành. Đặc biệt lấy ra một quyển để lưu thông đơn độc, hồng làm cho người bình phàm học tập dễ dàng. Thanh Lương Đại Sư làm chuyện này. Lão Dinh Gia lấy ra quyển cuối cùng của bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm. Thông thường chúng ta nói đến Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm thì quá nửa là nói tới quyển cuối cùng này. Tông Mật Đại Sư đã chú giải quyển ấy tỉ mỉ, đó chính là tác phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao. gọi tên như vậy. Do nó chẳng phải là toàn bộ kinh, chỉ là quyển cuối cùng của cả bộ kinh, tức quyển cuối cùng trong 40 quyển. Quyển này đặc biệt trọng yếu. Quyển này chính là 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc, như trong kinh điển thường nói. Quyển này dẫn dắt về cực lạc, mà cũng là trong 53 lần tham học của Thiện Tài đồng tử. Đến cuối cùng, đồng tử tham phỏng Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát đưa Thiện Tài về thế giới cực lạc, vô cùng thù thắng. Nói theo người tu hành pháp môn này, ở đây Kinh Quan Nghiêm nói là độc tụng. Đối trước kinh bổn để niệm thì là đọc. Chẳng đối trước kinh bổn mà đọc thuộc lòng thì gọi là tụng. Tụng là niệm thuộc lòng, niệm rất thuần thục. Có thể niệm thuộc lòng một quyển kinh văn này. Đọc cũng thế, mà tụng cũng vậy. Chẳng thể không hiểu ý nghĩa của kinh. Kinh có bốn loại: giáo lý, hành quả. Văn tự, ngôn thuyết là giáo. Trong giáo có lý, tức là có đạo lý. Chẳng thể không hiểu rõ lý. Hiểu rõ là giải. Quý vị đã hiểu rõ đạo lý ấy. Sau khi liễu giải phải hành. Mười đại nguyện dương này đều được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, sẽ thay đổi hết thảy tâm thái sai lầm của chúng ta. Điều thứ nhất, quý vị có thể nói ai chẳng ngạo mạn hay không? Ngạo mạn là phiền não bẩm sanh, chẳng cần phải học. Một niềm bất giác, A Lại Gia liền xuất hiện. Tám thức, 51 tâm sở là hiện tượng tinh thần. Thức thứ tám, tức A Lại Gia, là căn bản của mê hoặc. Ba tế tướng, từ A Lại Gia biến hiện thành Mạt Na. Mạt Na là thức thứ bảy. Từ thức thứ bảy là biến hiện thức thứ sáu. Thức thứ sáu là ý thức. Thức thứ bảy có tên tiếng Phạn là Mạt Na. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là nhiễm ô thức. Hàm ý nó chẳng sạch sẽ, chấp trước. Bốn đại phiền não thường đi theo Mạt Na. Chúng có từ lúc mới sinh ra. Bốn đại phiền não, thứ nhất là ngã kiến, chính là chấp trước có ngã, còn chưa có thân, chưa phải là chấp trước thân, mà là chấp trước có ngã. Do có ngã nên mới đi tìm thân thể. Tìm thân thể để đầu thai. Tìm thân thể trong lục đạo. Ngoài ngã kiến có ngã ái. Ngã ái là tham. Ngã mạn, quý vị thấy ngã mạn là ngạo mạn. Ngã mạn là sân khỏe, ngã si, tham sân si là tam độc phiền não. Khi nào sẽ có? Một niệm bất giác bèn có. Tuy có, chẳng nghiêm trọng như hiện thời. Hiện nay, chúng ta tham sân si quá nghiêm trọng. Cảm dời khá nhiều tai nạn xuất hiện. Do gì? Chẳng chuyển thức thành trí, vẫn dùng tám thức. Chúng ta biết Phật, Bồ Tát trong bốn thánh pháp giới vẫn dùng tám thức. Đã dùng tám thức thì chúng ta biết ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si, đương nhiên vẫn còn, nhưng rất nhẹ nhàng, rất chi tế. Trong bốn thánh pháp giới hãy còn bốn đại phiền não ấy. Trong lục đạo thì thô tháp nặng nề, chúng biến thành kiến tư phiền não. Trong kinh Phật đã nói rất cặn kẽ. Trong tam giới có 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc, chúng do những thứ ấy biến hiện ra. Do vậy chúng ta phải thừa nhận chưa thể chuyển tám thức thành bốn trí thì ngã mạn hãy còn. Chẳng dễ đoạn. Pháp thân Bồ Tát đã đoạn. Tuy đã đoạn, nhưng vẫn còn có tập. Khi học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đã thảo luận chuyện này rất nhiều. Kinh điển cho biết, muốn đoạn hoàn toàn tập khí, phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ là đại kiếp. Ba A Tăng kỳ, A Tăng kỳ là con số rất lớn, phải trải qua thời gian dài ngần ấy, tập khí mới chẳng còn. Tập khí chẳng có, chúng ta biết cõi thật báo sẽ chẳng có. Cõi thật báo do tập khí biến ra. Thật vậy, chưa đoạn vô minh. Thế còn có một phẩm vô minh chưa đoạn thì vẫn ở trong mười pháp giới, chẳng ở trong cõi thật báo. Phải đoạn hết một phẩm vô minh ấy, thật sự đoạn thì mới có thể vượt thoát mười pháp giới. Trụ trong cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo của chư Phật Như Lai cũng là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Trong cảnh giới ấy, tự tha bất nhị, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều chẳng có. Ở đây chúng ta cũng gọi nó là nhất chân pháp giới. Nó là thật. Mười pháp giới là giả. Lục đạo lại càng chẳng cần phải nói nữa. Chúng ta phải thường quân tập những kinh giáo ấy. Phải đọc tụng, phải nghe giảng, phải hiểu nghĩa, phải thường tư duy. Tư duy là tác quán. biến nó thành một thứ vũ trụ quan và nhân sinh quan của chúng ta. Đó là vũ trụ quan và nhân sinh quan chánh xác nhất, chẳng có mãi may sai lầm. Đối với vũ trụ quan và nhân sinh quan của chư Phật Như Lai, chúng ta cũng có thể nhập cảnh giới ấy. Đó là thật sự tu hành. Thường tác quán như thế, nói thật ra, phép quán ấy chính là sáu hạng mục trong Hoàng Nguyên Quán của Hiền Thủ Đại Sư, tức là hiển nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biến. Sau đó là tứ đức, ngũ chỉ, lục quán. Người ấy lâm mạng chung thời, tối hậu sát na, tối hậu là lúc tắt hơi, đã hết thở. Thần thức ly khai thân thể. Khi ấy, nhất thiết chư căn tất giai tán hoại. Đó là gì? Nơi thân thể. Sáu căn chẳng khởi tác dụng, mắt không thể thấy, tai chẳng thể nghe. Nhất thiết chư căn là sáu căn. Sáu căn mất tác dụng. Vì sao? Thức đã rời khỏi. Trong tâm quý vị, A-lại-da đã rời khỏi, Mạt Na đã rời khỏi, ý thức đã rời khỏi, năm thức trước cũng đã rời khỏi thân thể này. Thức có tồn tại hay không? Tồn tại. Nó rời khỏi thân thể, nhưng nó tồn tại. Thế tục chúng ta gọi nó là linh hồn. Linh hồn rời khỏi thân thể. Khi con người chưa chết, linh hồn có thể rời khỏi thân thể hay không? Đôi khi cũng có. Hiện tượng ấy được gọi là linh hồn xuất khiếu. Thân thể người ấy chưa hoại, còn hít thở. Nhưng linh hồn tạm thời rời khỏi thân thể trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ khởi lên tác dụng có năng lực lớn hơn bình thường. Lìa khỏi thân thể giống như lơ lửng trong không trung. Người ấy có thể trông thấy thân thể của chính mình và cũng có thể thấy động tác của hết thảy mọi người chung quanh. Như vậy là linh hồn có thể rời khỏi thân thể. Chúng ta nằm mộng, mộng là linh hồn đang khởi tác dụng, chẳng phải là thân thể, mà là linh hồn đang khởi tác dụng. Nói tới linh hồn thì cũng có sự hiểu lầm. Hồn có, nhưng nó quyết định chẳng linh. Nói là hồn thì được, chứ nói chẳng linh. Vì vậy Khổng Tử chẳng nói linh hồn, mà gọi là du hồn. Quý vị đọc kinh dịch, tinh khí di vật, du hồn di biến. Dùng du hồn để nói rất hay. Chẳng phải Khổng Lão Phu Tử không biết. Vì tốc độ hoạt động của hồn rất nhanh, nó hết sức không ổn định. Giống như ý niệm của chúng ta, niệm trước diệt, niệm sau sanh. Niệm này tiếp nối niệm kia. Ở trong trạng thái ấy nên gọi du hồn là chánh xác. Nó chẳng thông minh. Nếu thật sự linh thì làm sao có thể vào trong ba ác đạo đầu thai? Chẳng có đạo lý ấy. Vào trong ba ác đạo đầu thai vẫn chưa phải là mê hoặc. điên đảo mà vào, lầm tưởng là cảnh giới tốt đẹp, sau khi đến đó bèn bị lừa, chẳng thoát ra được. Tình hình nói chung là như vậy. Chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi, lục đạo là giới hạn. Tu hành tốt đẹp có thể sanh lên thiên đạo, có thể đạt đến dục giới thiên, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, nhưng chẳng thoát lìa lục đạo. Tu hành đến một mức công phu nhất định, thật sự có một chút giác ngộ, chưa phải là đại triệt đại ngộ. Thật sự có giác ngộ trong Phật Pháp, bèn thoát ly lục đạo. Đã thoát ly lục đạo thì chúng ta sẽ không gọi nó là linh hồn nữa. Mà thường gọi là linh tánh. Cách gọi này cũng chính xác, vì linh tánh là chính mình chân thật. Linh tánh như chúng ta thường nói ấy thuộc về bốn pháp giới, chẳng thuộc trong lục đạo. Ở đây sách chú giải cho biết, người sắp mất trong một sát na, sát na ấy là lúc vô cùng mấu chốt, nên lâm chung trợ niệm hết sức có lý. Sáu căn đã hư hoại, chẳng khởi tác dụng, nhất thiết thân thuộc, tất giai xả ly. Người nhà quyến thuộc chia tay quý vị, cũng là duyên phận cùng nhau tụ hợp của quý vị đã hết. Sau này còn có thể tiếp tục hay không? Điều ấy phụ thuộc duyên phận. Có lúc duyên phận và lúc ấy đã hết. Do vậy, con người phải giác ngộ. Đức Phật đã giảng rất hay về mối quan hệ giữa con người với nhau, gồm bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Đều có lúc kết thúc. Duyên ấy chẳng còn, vô gặp gỡ cũng chẳng nhận ra. Do vậy, nó chẳng thật, là giả. Chúng ta đến thế gian này, quan hệ với mọi người là bốn thứ duyên phận ấy. Sau khi học Phật đã hiểu rõ, giác ngộ, phải chuyển biến bốn thứ duyên ấy thành pháp duyên, sẽ là tốt đẹp. Chuyển biến thành pháp duyên, đó là tự độ, độ người. Trong tương lai, quý vị thành Phật, những người hữu duyên ấy, bất luận ở chỗ nào, tù tán trong khắp pháp giới, hư không giới, họ gặp khổ nạn khẩn cầu, quý vị sẽ tiếp nhận được làn sóng ý niệm ấy. Họ có duyên với quý vị mà. Sau khi quý vị nhận được, chắc chắn sẽ lập tức ứng, cảm ứng đạo giao. Chúng sinh có cảm, Bồ Tát bèn ứng, quý vị sẽ đến giúp họ. Đối với cảm ứng, Kinh Phật đã giảng rất rõ ràng, có bốn hình thái khác nhau: hiển cảm, hiển ứng, minh cảm, minh ứng. Hiển cảm, minh ứng. Minh cảm, hiển ứng. Bốn thứ hình thái bất đồng. Trong đời quá khứ, chúng ta đời đời kiếp kiếp kết nhiều duyên với chư Phật Bồ Tát. Khi chúng ta gặp khó khăn, tâm và miệng cầu Phật Bồ Tát gia trì, cầu Phật Bồ Tát phù hộ. Phật Bồ Tát có gia trì quý vị hay không? Gia trì. Có khi gia trì nhưng ta chẳng cảm nhận được, đó là âm thầm gia trì quý vị. Quý vị là hiển cảm, vì cầu Phật Bồ Tát, Phật rõ rệt, Bồ Tát âm thầm phù hộ quý vị, đó là minh ứng. Học Phật đối với giáo lý đã đạt đến trình độ nhất định, tức là trình độ lý giải, quý vị sẽ có thể tin tưởng. Thổi đầu học rất khó. Lúc mới học, hiện ứng thì biết, chứ minh ứng kẻ ấy chẳng biết. Bảo là chẳng linh, tuyệt đối chẳng phải là không linh. Vì sao Bồ Tát ứng mà chẳng hoàn toàn hiện ứng, lại còn có minh ứng? Chúng ta phải hiểu điều này. Chư Phật Bồ Tát ứng nhưng chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước. Nếu khởi tâm động niệm sẽ biến thành phàm phu. Các ngài chẳng thối chuyển, vĩnh viễn trụ trong thường tịch quan. Thường tịch quan ở chỗ nào? Không chỗ nào chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng hiện diện, nên cảm ứng đạo giao ngay lập tức. Phật Bồ Tát hiện ứng hay minh ứng?
Thông thông tại mình tự kỷ.
Đều do ý niệm và tâm thái của chúng ta cảm dời. Kinh giảng rất hay. Tùy chúng sanh tâm sở ứng tri lượng, chẳng do ý nghĩ của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chẳng có ý nghĩ gì. Ở đây đối với câu nhất thiết thân thuộc tất giai xả ly, chúng ta phải giác ngộ đoạn kinh văn này. Thân thuộc là người đã kết duyên với ta trong quá khứ. Sau khi học Phật, phải dùng phương pháp trí huệ để biến họ thành pháp quyến, đó là đúng. Nếu tình chấp rất sâu, nhất định sẽ nảy sinh chướng ngại đối với sự tu hành của chúng ta. Không chỉ chướng ngại quý vị chứng quả, mà còn chướng ngại quý vị giảng sanh. Ngay cả nghĩa lý của kinh giáo cũng bị nó chướng ngại. Bị nó chướng ngại điều gì? Quý vị hiểu sai, chẳng phải là nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật của Như Lai là tánh đức. Tánh đức từ trong tự tánh tự nhiên lưu lộ. Quý vị vừa khởi tâm động niệm, nó đã bị lệch lạc rồi. Do vậy, đối với thân thuộc, có cần phải làm ra vẻ thân ái như thế hay không? Phải. Vì sao? nhằm giáo hóa chúng sanh ngu muội, dạy cho họ luân lý, đạo đức, khiến cho họ được sống trong một xã hội trật tự, ban cho họ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn trên thế gian này, ban cho họ điều ấy. Phật Bồ Tát phải làm như thế nào cho họ thấy? Nêu gương hiếu, để, trung, tính, lễ nghĩa, liêm sĩ. Đó là một cơ sở của hài hòa. Ổn định. Hỗ trợ hợp tác. Đức hạnh trên thế gian. Để dạy loài chúng sanh ấy, Phật Bồ Tát ắt phải làm như vậy, phải biểu diễn, thực hiện. Nếu có tình cảm thật sự, sẽ là phàm phu. Bồ Tát biểu diễn giống như đang diễn xuất trên sân khấu, biểu diễn vô cùng giống như thật. Quý vị chẳng nhìn thấy sơ sót nào. Người rất sáng mắt mới có thể thấy rõ ràng, kẻ bình phàm chẳng thể thấy rõ. Ngài biểu diễn hết sức giống như thật thì mới có thể cảm hóa chúng sanh, mới có thể dạy họ trung hiếu liêm sĩ, mới có thể dạy dỗ chúng sanh. Ý nghĩa là như thế đó. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế, tâm các ngài vĩnh viễn thanh tịnh, bình đẳng, giác. Như trong kinh đã nói, chúng ta phải biết điều này. Nếu biết thì chúng ta sẽ biết học. Học là tu học, chúng ta mới có thể học giống hệt. Về mặt sự sẽ giống như lục đạo phàm phu. Về lý bèn như nhất chân pháp giới. Cả hai phía đều giống. Đó là chư Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian. Quý vị thấy, điều đầu tiên mà người thế gian khó bỏ nhất là thân tình. Nên đặt điều này lên đầu, lại xem điều kế tiếp, nhất thiết quay thế, tức giai thoái thất. Trên thế gian này, quý vị có thế lực, quay là quyền lực. Quý vị có quyền, có thế, làm một vị quan to. Lúc mất chẳng mang theo được gì. Chẳng thể mang theo tước vị. Quyền lực. Quay thế được. Điều này cho quý vị biết, chúng là giả, thân tình là giả, mà quay thế cũng giả trích. Phụ tướng đại thần, cung thần nội ngoại, tượng mã sa thẳng, trân bảo phục tạng. Quý vị là đế vương. Dưới tay có tể tướng, đại thần. Có cung điện. Có tử cấm thành. Hưởng thụ phước báo trên thế gian. Xe voi, xe ngựa là phương tiện giao thông của vị. Trân bảo phục tạng là những thứ quý báu do quý vị cất giữ. Như thị nhất thiết, vô phục tương tùy, chẳng mang theo được gì. Câu này bảo chúng ta phải thật sự giác ngộ, thật sự minh bạch. Phải nên hiểu rõ, đối với cái có thể mang theo được thì dụng tâm. Cái gì không mang theo được, chớ nên vận lòng về nó. Hãy quan tâm đến nó là sai mất rồi. Dụng tâm sai lầm, thứ gì cũng chẳng mang theo được. Cổ nhân dạy con cái như thế nào? Tích công lũy đức cho con cháu. Hết thảy của cải trên thế gian chẳng cần để lại cho chúng nó. Con cháu của họ là con cháu tốt lành. Vì sao? Họ biết tu phước. Tương lai tiền đồ vô lượng. Tổ tông có đức. Tự mình biết tu phước. Đức hạnh của tổ tông sẽ phù trợ con cháu. Đó là đúng. Để lại của cải cho chúng nó, nếu là hàng con cháu bất hiếu, sẽ bại hoại dễ dàng. Chúng nó do có được quá dễ dàng, sẽ chẳng biết quý trọng. Coi thường nên bị bại hoại. Những gương xưa nay trong ngoài nước giống như vậy rất nhiều. Lịch sử đã ghi chép. Tin tức rất phong phú. Nhất định phải giác ngộ. Những thứ ấy chẳng thể mang theo được. Duy thử nguyện dương bất tương xả ly. Đây là thứ quý vị mang theo được, mang theo mười nguyện. Quý vị có thể mang thứ này theo được. Mười nguyện này là tánh đức vốn có trong tự tánh. Do mê mất tự tánh nên coi thường, bỏ sót. Tư tưởng và tâm hành đều trái phạm tánh đức. Chúng ta biết lỗi, nay phải tìm lại tánh đức. Đã làm sai thì phải quay đầu là bờ. Tiếp đó, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta thường tùy Phật học. Câu này trọng yếu. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời vì chúng ta thì hiện điều gì? Lão nhân gia thì hiện quay đầu là bờ. Tích lũy công khôn sánh. Tích lũy đức to khôn sánh. Giúp hết thảy chúng sanh khổ nạn. khiến cho hết thảy chúng sanh khổ nạn lìa khổ được vui. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng cho tiền chúng sanh, cũng chẳng cho họ vật dụng cần thiết. Thích Ca Mâu Ni Phật cho chúng sanh điều gì? Giúp chúng sanh giác ngộ. Đó là thật, chẳng giả. Dùng phương pháp gì? Dùng giáo học. Nêu gương. Thân làm, miệng dạy. Đích thân làm cho quý vị thấy. Miệng nói cho quý vị nghe. Khiến cho quý vị hiểu rõ, giác ngộ. Vì sao? Vô lượng vô biên nỗi khổ đều do mê sanh ra. Do đã mê rồi nên quý vị nghĩ trật, nhìn lầm, nói sai, làm quấy. Quả báo làm sao tốt đẹp cho được? Quả báo là lục đạo luân hồi. Chỉ có thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ vũ trụ là như thế nào, nhân sinh ra sao, ta từ đâu đến, tương lai sẽ đi về đâu, hiểu rõ toàn bộ, kẻ ấy tự tại, chẳng mê nữa. Kẻ ấy chẳng mê nên chẳng nghĩ trật, chẳng nói sai, chẳng làm quấy. Hàng ngày tích lũy công đức, hàng ngày tích lũy phước đức, phước huệ song tu, thì mới có thể giải quyết vấn đề. Thích Ca Mâu Ni Phật giúp con người giải quyết vấn đề từ căn bản, chẳng phải là cành nhánh. Dẫu nói đến cầu, trong phần trước tôi đã nói rất nhiều. Trong các buổi giảng chúng tôi thường nói, chúng ta muốn cầu của cải, cầu thông minh trí huệ, cầu khỏe mạnh, sống lâu. Đức Phật đã dạy quý vị phương pháp. Chỉ cần quý vị nương theo lý luận và phương pháp mà Ngài đã dạy để thực hiện, chắc chắn sẽ đạt được. Phật thì môn trung hữu cầu tất ứng. Chẳng phải là không cầu được. Pháp thế gian và xuất thế gian không gì chẳng cầu được. Thật đấy, chẳng thể nghĩ bàn. Cầu như thế đắc đại tự tại, trong tâm cũng chẳng có chút gánh nặng nào, chẳng phải bận lòng.
Cầu tài,
cầu tài của cải sẽ cuồn cuộn đưa tới. Nhưng phải có trí huệ. Nếu chẳng có trí huệ, giấy tâm tham tài của cải chẳng phải là thứ tốt đẹp, mang lại tội nghiệp cho quý vị. Như vậy là sai mất rồi. Vì vậy Phật Pháp từ đầu tới cuối luôn đặt trí huệ vào vị trí thứ nhất. Có trí, lẽ đâu chẳng có của cải. Có của cải chưa chắc đã có trí huệ. Có trí huệ nhất định có của cải. Do đó, quý vị chú tâm quan sát, trong thế gian và xuất thế gian, chỉ có lòng từ bi của Phật là chân thật. Nương theo mười nguyện này tu tập, suốt đời chúng ta không gì chẳng được như nguyện. hưởng thụ quả báo chân thật của chính mình. Nguyện như này ư nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền, nhất sát na trung tức đắc giảng sanh Cực Lạc thế giới. Nếu mười nguyện trọn đủ, sanh về cõi thật bảo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đáo dĩ tức kiến A Di Đà Phật, thấy báo thân Phật, chẳng phải là cõi hữu dư, chẳng ở trong đồng cư, mà ở trong cõi thật bảo trang nghiêm, thấy báo thân Phật. Kỳ nhân tự kiến sanh liên qua trung, mong Phật thọ ký. Quý vị nói xem có vui sướng lắm hay không? Cũng giống như nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật bèn thành Phật. Phật thọ ký cho người ấy, đắc thọ ký dĩ, thọ ký bèn thành Phật. Kinh ư vô số bách thiên vạn ức na do tha kiếp, đó là nói tới thời gian phổ ư thập phương bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới. Nói tới nơi chúng vị trí huệ lực tùy chúng sanh tâm nhi di lợi ích, tạo lợi ích ứng với khả năng tiếp nhận của chúng sanh. Quý vị đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh giống như Quán Âm Văn Thù Phổ Hiền. Nên dùng thân Phật để độ được, bèn hiện thân Phật. Nên dùng thân Bồ Tát để độ được, bèn hiện thân Bồ Tát. Thuận theo tâm chúng sanh mà hiện tướng, hiện các thứ tướng bất đồng. Có thể đồng thời hiện vô lượng vô biên thân trong các nơi chốn khác nhau. Phật Bồ Tát ứng hóa nhất định hoàn toàn tương ứng với căn tánh của chúng sanh, tự nhiên tương ứng. Tánh đức có năng lượng to lớn như vậy. Pháp được nói sẽ tự nhiên tương ứng. Chúng sanh vừa tiếp xúc, vừa nghe nói bèn khai ngộ. Chưa có năng lực như vậy, làm sao có thể độ chúng sanh? Vì vậy, tu mười đại nguyện dương giảng sanh Cực Lạc thế giới, thấy A Di Đà Phật, trí huệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh đều khôi phục. Đúng là con đường tắt để Bồ Tát thành đạo. Năng ư phiền não đại khổ hại, bạc tế chúng sanh, linh kỳ xuất ly, giai đắc giảng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới. Cứu khổ cứu nạn phải cứu đến cùng, không thể chỉ cứu nửa vậy. Đưa những người ấy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai nấy đều viên mãn. Lý luận và phương pháp đưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nằm trong bộ kinh này. Chúng ta chớ nên quên mất bộ kinh này. Hãy luôn nhớ câu kinh văn đầu tiên: hàm cộng tuân tu phổ hiện đại sĩ chi đức. Câu này quá trọng yếu. Do vậy, trong niên hiệu Hàm Phong nhà Thanh trước kia, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đã soạn bản hội tập cho kinh Vô Lượng Thọ, và chính ông ta cũng đem quyển kinh Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm này ghép vào sau Tịnh Độ Tam Kinh, gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Trong tương lai, chư vị đồng tu thấy Tịnh Độ Tứ Kinh liền biết Tứ Kinh là gì. Chính là do Ngụy Mặc Thâm thêm phẩm hạnh nguyện vào đó. Hợp lý, hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chỉ đích. Thật sự có lý. Đến đầu thời Dân Quốc, Ấn Quang Đại Sư là một vị tổ sư trong thời cận đại của Tịnh Độ Tông. Lão nhân gia đem chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm. Chương này không dài, chỉ có 244 chữ, còn ngắn hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là 260 chữ, còn chương Thế Chí Viên Thông là 244 chữ, ghép vào sau Tịnh Độ Tứ Kinh, nay gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh. Cần biết rằng Tịnh Độ vốn chỉ có ba kinh. Bản thứ tư là do cư sĩ Mặc Ngụy Thâm thêm vào. Bản thứ năm do Ấn Quang Đại Sư thêm vào. Chúng ta nghĩ xem còn có thể thêm vào hay không? Không thể tăng thêm, đã viên mãn. Quý vị có muốn tăng thêm cũng không được, đã viên mãn rồi. Trong 9.000 năm của thời kỳ Mạt Pháp, Tịnh Độ kết hợp căn cơ của hết thảy chúng sanh. Năm bộ kinh này có thể phổ độ hết thảy chúng sanh, giúp mọi người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thọ trì hoàn toàn năm bộ rất tốt. Thật ra cả năm bộ đều chẳng dài. Trong kinh Luận Tịnh Tông, dài nhất là bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Còn như Đại Thế Chí Viên Thông chương chỉ có 244 chữ, cũng là một bộ. Rất thích hợp với căn tánh của người thời Mạt Pháp. Nếu nói theo kiểu Trung Quốc, kinh Luận Tịnh Tông quả thật là giản yếu tường minh, tức là đơn giản ngắn gọn mà cũng tỉ mỉ rõ ràng, thích hợp nhất cho đại chúng trong hiện tại và mai sau tu học. Hữu kỳ trung đệ thập nguyện, phổ giai hồi hướng, hiển phổ, hiển lộ chữ phổ. Tùng sơ lễ kính nải chí, đệ cửu nguyện hằng thuận chúng sanh. Đều nhằm hiển thị chữ hiền trong đức hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát. Cố tri thập chủng đại nguyện, hiển phổ hiền nghĩa. Hiền tắc thụ cùng tam tế, phổ tắc viên diếp vô dư. Chúng ta nói là theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Hiền là nói thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai. Phổ là nói mười phương, tức bốn phương, bốn góc, trên dưới, bao quát toàn bộ. Thanh Lương Sớ Dân: quả vô bất cùng diệt phổ, bất xả nhân môn diệt hiện, chánh hiển kinh trung phổ hiện, tức vị hậu phổ hiện. Hai câu này giải thích rốt ráo ý nghĩa của danh hiệu phổ hiền. Quả không gì chẳng cùng tục. Cùng là đã đạt đến tột bậc. Chúng ta nói là rốt ráo viên mãn. Đó là gì? Hoàng Nguyên Quán giảng: một thể hai tác dụng, ba thứ trọn khắp, là quả không gì cùng tục. Khó có nhất là chẳng bỏ nhân môn. Nhân môn là gì? Tứ đức, ngũ chỉ lục quán, là những nhân môn được nói trong Hoàng Nguyên Quán. Đã thành Phật, đã chứng địa vị diệu giác từ lâu, dẫn đến thị hiện trong nhân gian. Thị hiện gì? Nam nữ già trẻ các nghề nghiệp. Thị hiện làm kẻ sơ học. Thị hiện làm tiểu thừa. Chúng sanh thuộc căn tánh gì? Bèn thị hiện thuận theo căn tánh của chúng sanh, thì mới có thể tiếp dẫn hết thảy chúng sanh, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng sanh có căn tánh bất đồng. Chư Phật Như Lai chẳng có mảy may ý nghĩ của riêng mình. Đó là hằng thuận chúng sanh. Hãy có một tí ý nghĩ của riêng mình sẽ chẳng hằng thuận. Hằng thuận là trí huệ chân thật. Thiện xảo phương tiện, thần thông đạo lực vô tận, nhưng phàm phu không biết. Điều này chỉ rõ phổ hiền được nói trong kinh, tức là vị Bồ Tát được nhắc đến trong kinh này, cũng như phổ hiền được nói trong kinh Hoa Nghiêm, đều thuộc địa vị gì? Là vị hậu phổ hiền, tức là đã thành Phật, thuộc địa vị diệu giác. Chứng đắc địa vị diệu giác, nhưng Ngài lui xuống địa vị Bồ Tát để giúp đỡ chúng sanh. Vì sao? Phật Pháp là sư đạo. Chúng ta phải biết điều này. Thầy cao vời vợi bên trên. Học trò mang lòng kính sợ thầy, vừa kính trọng vừa sợ hãi. Nên dạy lũ học trò chẳng thuận tiện cho lắm. Vậy thì thầy làm sao? Thầy thay đổi thân phận, mang thân phận bạn học. Thân phận bạn học thuận tiện hơn nhiều. Nói sao cũng dám nói, nên dễ dạy. Vì thế, Phật dạy chúng sanh chẳng dùng đến thân phận Phật, lui xuống làm thân phận Bồ Tát. Đó là vị hậu phổ hiền. Diệt tức thiện đạo đại sư sở dị, tùng quả hướng nhân chi tướng. Ngài vốn đã chứng quả, nay trở về nhân địa. Quả là Phật, nhân là Bồ Tát. Dùng thân phận Bồ Tát để ứng hóa trên thế gian. Bồ Tát như thế nào? Thưa quý vị, quá nữa đều là thập tính vị Bồ Tát. Địa vị không cao. Thập tính rất gần chúng ta. Nội dung giảng dạy cũng là nội dung rất gần gũi, dễ hiểu. Chúng ta có thể tiếp nhận, nghe hiểu, mà cũng thật sự có thể làm được. Đó là một vị thầy giỏi. Trong thời đại hiện tại, thánh giáo suy di. Đại chúng bình phàm, nam nữ già trẻ, các nghề nghiệp đều chẳng học thánh giáo. Nếu quý vị lấy sách vở đại thừa quá sâu để dạy họ, về căn bản là họ nghe không hiểu. Dẫu có hiểu, cũng hoàn toàn chẳng ăn khớp với cuộc sống của họ. Họ chẳng dùng được. Điều đó có nghĩa là gì? Kinh giáo chẳng khế cơ. Tuy khế lý, tức là nói theo lý chẳng sai, nhưng chẳng đúng với căn cơ của chúng sanh. Hoa Nghiêm Pháp Hoa Lăng Nghiêm là tài liệu dạy học cho nghiên cứu sinh. Chúng sanh hiện thời là căn cơ gì? Căn cơ tiểu học. Quý vị lấy tài liệu học tập của nghiên cứu sinh để dạy tiểu học, làm sao họ có thể tiếp nhận cho được? Đó gọi là khế lý chẳng khế cơ. Đối với những tài liệu để giảng dạy trong các trường học hiện thời, người trẻ tuổi học tập rất nhiều thứ, tiểu học, trung học, đại học, quý vị thấy trong ấy dạy những gì? Người học đông đảo như thế, nhưng nói theo Phật Pháp, những tài liệu giảng dạy ấy khế cơ mà chẳng khế lý. Hoàn toàn chẳng ăn khớp với giáo dục luân lý đạo đức nhân quả. Học trò có thể học được một ít công nghệ, có thể kiếm sống trong xã hội, nhưng chẳng biết làm người. Giáo dục làm người họ chưa được học. Còn giáo dục để làm việc họ học chẳng ít. Chúng ta sống trong thời đại này, gặp gỡ căn tánh như vậy, phải hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, mới biết dùng phương pháp gì để giúp họ vừa khế cơ vừa khế lý. Do vậy, lão cư sĩ Hà Liên Cư xuất hiện trong thời đại này chẳng phải là ngẫu nhiên. Cụ hội tập kinh Vô Lượng Thọ một lần nữa, chỉnh lý thành bản hoàn thiện. Bản hoàn thiện ấy do hội tập năm bản dịch gốc hợp thành. Trong quá khứ cũng có người làm, nhưng thành quả có khuyết điểm, chẳng viên mãn. Đầu tiên là cư sĩ Dương Long Thư đời Tống hội tập. Lần thứ hai do ông Ngụy Mặc Thâm hội tập trong niên hiệu Hàm Phong đời Thanh. Lần thứ ba do Hạ lão cư sĩ hội tập vào đầu thời dân quốc.
都不是普通